Today's enlightening entertainment will be presented in Oasis of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO,công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới.
Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca Quan Họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, v.v. Thật vậy,âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay.
Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm, phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa.
Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây,Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày.
Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳngmê quên đại cuồng, để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chútTình bơi cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ấy hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng lắm mà có phải bên đường.
Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc.Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa.
Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc,người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
tiếng hát Chương Chi là vở chèo dựa trên thiên tình sử bất hủ trong kho tàng chuyện dân gian Âu Lạc về Mỹ Nương, một tiểu thư cao sang quyền quý và chàng lái đò Chương Chi với tiếng hát và tâm hồn thanh cao. Câu chuyện của người nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh ấy đã đi vào thi ca và vang vọng mãi cho đến ngày nay. Trong kỳ phát hình trước, tiểu thư Mỹ Nương tương tư tiếng hát Chương Chi nên mang trọng bệnh. Thương con, thân phụ nàng là quan thừa tướng, ban lệnh cho mời chàng Trương đến tư dinh. Không ngờ dung mạo của chàng lái đò đã khiến Mỹ Nương vỡ mộng. Trong khi đó, Hoàng Công Tử con quan thái phó vì tham danh lợi nên đã ngỏ lời cầu hôn Mỹ Nương. Khi biết được nàng yêu quý tiếng hát Chương Chi, Hoàng Công Tử đã dùng quyền lực ngăn cấm Chương Chi không bao giờ được cất lên tiếng hát. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần kết vở chèo Tiếng Hát Chương Chi của soạn giả Trần Đình Ngôn với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Chương Chi, An Trinh trong vai Mỹ Nương, Khắc Tư trong vai Quan Thừa Tướng, Mạnh Phóng trong vai Già Làng, Phúc Lợi trong vai Hoàng Công Tử, Tuấn Kha trong vai Phù Thủy, Lã Hương trong vai Tốt, Mạnh Huấn trong vai Binh cùng các nghệ sĩ khác.
Anh bạn, ngủ đi anh bạn ạ. Một giấc mơ đẹp sẽ làm anh khuây khỏa. Việc gì mà phải nghi ngợi mãi.
Tôi trông anh gầy rộc hẳn đi.
Mà này, ngủ đi, ngủ đi cho nó khỏe. Không hát thì đã chết ai đâu.
Sao lại không chết ai, thưa bác? Thế hai bác chưa nhìn thấy cái chết ấy sao? Nếu chẳng được nghe tiếng hát chứa chan tình đời nhân hậu thì người ta sẽ phải nghe những tiếng rầu rĩ khóc than. Trên môi thắm những nụ cười sẽ tắt, và quanh gò má sạm buồn nước mắt lại tuôn rơi. Người ta vẫn sống nguyên với vóc hình khỏe khoắn, nhưng lại đang chết dần trong tình nghĩa phôi pha, đạo lý suy đồi.
Dòng sông im ắng, nước lặng lờ trôi. Người không xa vắng như đã thác đi rồi. Nước ngọt sông ơi thành chắc đắng nghi. Ai làm tiếng hát mi nghẹn lòng
ơi. Kể cũng ghê sợ thật. Người ta sẽ sống ra sao khi tiếng hát yêu thương không cất lên được nữa?
Chương Chi, anh vẫn không chịu ngủ đi sao?
Anh vẫn không chịu ngủ đi sao?
Xóm bến còn thức cả, con ngủ làm sao được?
Chẳng giao ước mà lâu ngày thành quen lệ. Giờ này thì nhà nhà đều im ắng, tiếng thoi nhiệt cửi ngừng đưa, tiếng chày giã gạo thôi nệt, ông già nín nhịp cơn ho, bà mẹ vỗ về lũ con thơ yên ngủ. tất cả là để dành cho tiếng hát chương chi.
Vậy mà đã nửa tháng rồi con vẫn không được hát. Con đã phụ lòng mong đợi của bà con.
Chúng tôi ra đây không phải đòi anh phải hát, mà chúng tôi ra đây để được cùng anh thao thức nhìn nhau. Lòng chúng tôi cũng nghẹt lại như anh khi mất đi tiếng hát. Thà rằng chúng tôi đến đây để được cùng anh chia sẻ nỗi đau buồn uất hận, còn hơn giữa đêm khuya khoắt trằn trọc nằm trên manh chiếu rách vắng đi tiếng hát. Chúng em buồn vô hạn, chẳng thiết làm ăn, chẳng mơ ước có ngày được đi hội như cô tấm ôm thừ hài hoa. Lời thề nguyện lứa đôi trở thành nhạt nhẽo, nghĩ đến chuyện trăm năm mà lòng dạ hững hờ.
Làng xóm lặng im, nhưng không phải sự lặng yên nghiêm cẩn để dành khoảng đất trời cao rộng cho tiếng hát cất lên, mà là sự lặng im trong sương đêm trùm xuống, lặng yên như thể đưa tang.
Không, tôi phải hát, phải cất lên tiếng hát.
Còn lời cấm của cha con thái giám, còn lưỡi gươm hằn thù tiếng hát.
Phải rồi, còn lưỡi gươm hằn thù tiếng hát.
Anh hát làm sao được, anh chưa?
Không, hãy để cho tôi hát. Chú Linh, đừng sợ, tôi không làm lụy cho chú đâu. Hãy để cho tôi hát. Tôi xin hát một lần cuối cùng để từ biệt làng xóm quê hương, từ biệt những người thân thiết nhất.
Không, thế thì ta không thể để cho anh hát, rồi anh chẳng còn ở lại với dòng sông.
Không, già ơi, con sẽ ở lại với già mãi mãi. Con sẽ ở lại với dòng sông trong vắt quanh năm. Những cây bạch đàn này sẽ thay con cất lên tiếng hát.
Cây bạch đàn chanh cho lá thơm gội đầu cô gái quê nghèo khó. Hỡi cây bạch đàn liễu, dòng lá thướt tha buông như cô gái hồng tóc bên sông. Hỡi cây bạch đàn cho gỗ gác hóa gian nhà, hay dựng gợn buồm cứng cáp, và cho ta mái chèo quấy nước bền bỉ tháng năm. Hãy ở lại với quê hương, hãy ở lại với dòng sông, và thay ta cất lên tiếng hát. Ta xin gửi lòng ta trong tiếng gió bạch đàn.
Cháy cơn nắng heo mùa cau, sơ xác rụng lá cây rơi, cho tiếng quê khao khát chờ mong.
Thằng tốt! Thằng tốt!
con xin công tử.
Mày không trông dạ. Thuốc mày ngồi ngủ gà dạ. Thuốc mà cháy thì ốm sát cái ông con
dạ, dạ. Dạ đã bẩm công tử, chả là vừa rồi con đang ngồi chiêm bao đi ạ.
Nằm chiêm bao chứ lại ngồi chiêm bao.
Chả là con ngủ gật, con mơ mà lại.
Hả? Mày mơ?
Dạ.
Thế mày mơ thấy cái gì?
Dạ, thật là một giấc chiêm bao tuyệt diệu.
Ừ.
Con mà kể ra công tử cũng phải thèm đấy.
Thế mày mơ mày được làm quan à?
À, quan à? Quan con chả thèm mơ.
Thế hay mày mơ mày được làm vua?
Ôi, chứ, dạ vua thì con không dám ước à.
Thế mày mơ thấy cái gì?
Dạ, con thấy toàn những điều kỳ dị ạ.
Kỳ gì?
Dạ, nhưng con sợ công tử đánh đòn cho nên con không dám kể.
Cho mày kể. Tao là tao thề tao không thèm động đến thân xác của mày.
Thề thật chứ ạ?
Cái thằng này, tao mà lại phải đánh lư là nhà mày.
Ê, con không tin. Công tử phải cho con bôi bôi. Dạ, con bôi nhỏ vào mép để khoán lại.
Láo, mày bôi thế thì để làm bẩn mặt tao ra.
À, thôi được rồi, mặt công tử đã có vết chảm đen, con cũng chả cần phải bôi nhọ nữa. Nhưng mà công tử phải nhớ đấy.
Được, tao là tao cần cái giấc mơ kỳ dị của mày. Mày kể cho tao nghe.
À, thế thì con kể cho công tử nghe nhá.
Ừ, kể kể.
Ây chả là con ngồi thâu canh con sắc thuốc.
À.
Hai mắt con nó cứ cay xè mà díp chặt lại. Con cố dương mi lên mà nó chả chịu. Thế là con mới mơ.
Mày mơ?
Dạ.
Thế mơ thấy gì?
Con thấy mình lạc vào một chốn đào hoa. Con mới đến bên một dòng sông chảy xiết. Trước mắt con là một cái cầu tên gọi Hiền Vinh.
Cầu Hiền Vinh?
Dạ. Bên kia cầu là một lâu đài nguy nga lộng lẫy. Cổng lớn có chữ đề Phú Quý.
Hả? Phú Quý?
Dạ.
Cầu Hiền Vinh mà cổng Phú Quý hay quá.
Dạ. Ánh sáng lung linh của ngọc vàng phát ra từ đó.
Thế à?
Dạ. Và những gương mặt diễm kiều đang lấp ló hiện ra. Công tử ơi, con nghĩ đây chắc là chỗ tiên nở.
Chỗ tiên nở?
Con mê quá. Con toàn chạy ngay đến cổng. Dạ, con thấy ngay một cái biển đề.
Biển đề thế nào?
Dạ, biển đề là thượng nhân.
Thượng nhân? Nghĩa là thế nào?
À, thì ra là cầu có hai tầng.
À.
Tầng trên ấy là dành cho người.
Cái thằng này, cái giấc mơ của nó hay thật.
À, thế con mới nghĩ con chắc đã là người rồi.
À.
Con mới bước ngay lên tầng trên. Con mấy nhìn xuống dưới. Dạ, con nhìn xuống dưới ấy. Con thấy công tử chui tọt ngay vào tầng dưới.
Thế à?
Dạ, con chả tin vào mắt mình được nữa à. Thế là con mới cố nhìn xuống lần nữa xem có đúng là công tử không.
Ủa, thế có đúng không?
Dạ, thì đã thấy công tử chén no căng đang nằm lăn ra ngủ.
Này, dạ. Từ nãy đến giờ mày phịa chuyện để mày
dạ
chửi
tao. Tao phải đánh cho mày một trận không mày. Mày.
Xin chào công tử.
Nhà thầy đã về đấy à?
Kìa, mặt công tử nhỏ hết cả rồi.
Không sao. Thế nào? Công việc ta sai thầy đi dò xét, thầy đã biết được việc gì rồi chứ?
Dạ, thưa công tử, tôi đã đến tận nơi dò la tung tích và đã phát hiện ra một chuyện lạ. Thì ra là cây bạch đàn biết hát.
Cây bạch đàn biết hát?
Dạ.
Mà cây bạch đàn biết hát thì có can hệ gì đến ta?
Không. Tiếng hát bạch đàn lại chính là tiếng hát chuông chiêng. Đêm đêm vẫn vắng về lầu tây,
làm cho mình ngưng thêm nỗi hận sầu.
Không phải, đêm nào ta trả thức thâu canh, ta không nghe thấy cái quái gì đâu.
Tai công tử và tai của tôi thì làm sao mà nghe thấy được.
Tai ta, tai thầy không nghe thấy được.
Được, một cây bạch đàn viết hát, chứ cả một rừng bạch đàn viết hát ta cũng chém phân.
Quay đâu,
cầm hai giáo sắc sang đây cho tao.
Khoan, lần này phải thật cẩn thận mới được. Để tôi làm phép yểm bùa vào rìu, sau đó đào hết rễ cây lên, yểm bùa xuống dưới thì họa may mới trừ tiệt ngập được.
Hay lắm, thầy sẽ trổ tài phù thủy cao tay, trừ khử tiếng hát ấy đi cho tao.
Mênh mang nước bạc trăng vàng, tình anh như sóng, tình nàng như ánh trăng. Thênh thang một chiếc đò ngang, nửa đêm đưa ánh trăng vàng qua bên sông. Người đi nhớ tình ta không, để cho con sóng sang sông vỗ bờ.
Hay trong chúng ta có ai phạm lỗi lầm chăng? Có phải chị em chúng mày vừa đùa nghịch phải không?
Dạ không, không. Chúng con vẫn làm im nghe đi hát.
Ai có lỗi hãy tự đứng lên nói với bạch đàn, để bạch đàn tha thứ cho đi. Không có ai lỗi lầm gì cả. Vậy thì tại sao, tại sao lại tắt đi tiếng hát bạch đàn? Nghe bâng khuâng cho ta hỏi do nơi này làng cho ta hỏi vời vợi do
vẫn là người thủy chung chọn nghĩa vẹn tình. Ai cũng tiếc thương anh Trương Chi à? Chúng tôi mới phun gốc bạch đàn và nhặt cỏ xung quanh. Vậy thì anh giận dỗi điều gì mà anh không hát nữa? Kìa, hình như có một người ở chốn lầu son đã tới. Có lẽ vì thế mà bạch đàn không hát cũng nên. Một cô tiểu thư quê khác, người kia hẳn là mị nương.
Nếu quả là mị nương thì không đáng được nghe tiếng hát.
Kìa, cô tiểu thư sắp tới đây rồi.
Ta đi về thôi.
Tiểu thư, đây chính là cây bạch đàn mà em vẫn kể với tiểu thư.
Ôi, cây bạch đàn cao vút. Từ xa ta đã nghe tiếng hát bạch đàn và tưởng giữa khí trời phảng phất một mùi hương trong gió nội ngọt ngào. Từ xa ta đã thấy bao người quây quần bên gốc bạch đàn, tưởng chừng như nghe tiếng hát. Vậy mà khi ta tới đây thì bốn bề yên ắng, cây lặng, gió yên, những người bình dân kia cũng đã bỏ ra về. Chẳng lẽ ta không đáng được nghe tiếng hát?
Bạch đàn ơi, tiểu thư tôi đang ở cung cấm liều trộm phép mẹ cha mới tới được nơi đây. Xin bạch đàn hãy thương đến tiểu thư mà cất lên tiếng hát.
Bạch đàn ơi, ta đã chẳng yêu người lái đò trên sông, nhưng ta vẫn cần được nghe tiếng hát. Tiếng hát mang lại cho ta những ước mơ cao đẹp, và ta gửi lòng mình vào những ước mơ.
Không thể yêu hình, tiểu thư lại thầm yêu cái bóng. Không có tiếng hát Trương Chi, cái bóng của người thương theo ước vọng tiểu thư cũng tan đi mất. Em biết làm thế nào để giúp tiểu thư? Cây bạch đàn vẫn lặng thinh không hát, mà mặt trời cũng sắp lặn rồi. Tiểu thư, xin tiểu thư hãy ra về kẻo buồn.
Không không, ở dưới gốc bạch đàn ta thấy người thư thái hẳn lên. Ôi, ước gì cha ta chiều theo ý đứa con gái vô duyên này, cho lập một chiếc am mây dưới gốc bạch đàn, để ta suốt đời tụng kinh niệm Phật, cầu phúc giải oan cho số kiếp chàng trương.
Tiểu thư định đi tu à? Không được đâu, dù tiểu thư có ẩn náu nơi nào, người ta cũng lôi ra bằng được, để mà yêu, mà lấy, mà chiều chuộng vuốt ve.
Không phải để chiều chuộng vuốt ve đâu, mà để mượn cha con ta làm chiếc cầu danh lợi đó thôi. Em biết không, trước mắt ta những chàng trai quê mùa thì vụng về thô kệch, còn bọn công tử phong lưu thì cháo chờ gian tham. Ta biết lấy ai làm chồng cho được, chi cho bằng xuất giá đi tu. Ôi, nơi này mà dựng một chiếc am mây thì thật là đẹp, vắng vẻ, tĩnh mịch, xa cách phàm trần. Ước gì ta được ở bên gốc bạch đàn mãi mãi, được nghe tiếng hát bạch đàn. Người hát dưới trăng y
thank you. chào tiểu thư à. Tôi được lệnh của quan thừa tướng đến đây để rước tiểu thư về lầu. Trong khi mình vàng khó ở, ngọc thể bất an, mà tiểu thư lại tới nơi đồng không mong quạnh thế này, thì tránh làm sao được những cơn cảm mạo. Dạ xin rước tiểu thư về lầu ạ. Tôi có cho người đem võng đến để hầu tiểu thư đấy à.
Xin cảm ơn công tử đã vì tôi mà vất vả. Nhưng tôi không phải phiền ai, tôi tự đến thì tôi có thể tự về được.
Ê ấy kìa tiểu thư, tôi có bổn phận phải hầu hạ tiểu thư cho chu đáo. Kẻo đường tuy ngắn nhưng gót sen là hạ bước. Người thục nữ nơi khuê các chẳng quen chi với gió lộng nắng tràn. Dạ xin rước tiểu thư về lầu ạ.
Không, tiểu thư không đi đâu cả. Ý nguyện của tiểu thư là cao hơn cả.
Thì hoàng, ngươi hầu hạ tiểu thư không chu đáo, để tiểu thư trộm phép mẹ cha lặn lội trông gai như thế này là ngươi có tội. Biết điều thì để ta rước tiểu thư về lầu. Quân bay
à.
Vực tiểu thư lên võng rước về.
Bẩm công tử, võng đã đưa tiểu thư về rồi ạ.
À. Vậy hả?
Dạ.
Được.
Thưa công tử, đây chính là cây bật đàn biết hát.
Mày đâu?
Dạ.
Đào tận gốc, chốc tận rễ, nhặt từng chiếc lá đốt sạch đi cho tao.
Dạ.
Triều chính, cha nóng ruột trở về, mới hay con đã rời khỏi lầu Tây đi du ngoạn, thật là mạo hiểm lắm thay. Con ơi, cha cho con ở cấm cung, đâu phải giấu kín ngọc lành giữ giá, mà cha không muốn cho con tiếp cận với bên ngoài. Chốn kinh kỳ thì chật ních những phường đàn điếm xa hoa, nơi thôn dã vẫn còn quân trộm cướp. Con ra khỏi cửa nhà này, hoặc sẽ xa vào tay những kẻ hung đồ, hoặc ăn phải đũa của những phường phóng đãng. Huống chi nay con lâm bệnh đã lâu ngày, hình hài yếu ớt như non trong bão gió vật vờ, con không biết thân mình là trọng hay sao.
Nhưng sao cha lại để cho Hoàng công tử đến tìm con, mà thực ra là đến bắt con về? Người ta xốc nách con rồi vứt lên trên võng, tiếng là sang, nhưng có khác nào khiêng lợn khiêng trâu?
Không, cha có nhờ cậy ai đâu. Cha về đến nhà thì đã được tin Hoàng công tử đi đón con ngay sau khi con rời khỏi lầu Tây một khắc. Cha cho người nhà ta đi đón thì đã thấy đám quân gia bên dinh thái phó khiêng võng con về. Cha thật không ngờ Hoàng công tử lại đối xử với con thô lỗ làm vậy.
Dù sao thì con cũng có lỗi với cha, để cha phải phiền lòng, cúi xin cha rộng lòng tha tội.
Thôi, con đừng nghĩ ngợi làm chi mà hao tổn tâm lực.
Dạ thưa cha, từ lúc con lên gốc cây bạch đàn, con bỗng thấy tâm hồn thư thái, người khỏe khoắn hẳn lên ạ.
Thật vậy à?
Dạ thưa vâng ạ.
Có lẽ số trời đã bị con cứ gắn liền với thân phận Trương Chi. Thật là kỳ lạ. Con ơi, cha đã tâu chuyện này để Đức Vua nghe.
Thưa cha, nếu cha tâu thực chuyện này thì tránh sao lụy đến cha con thái giám. Thưa cha,
không, cha không thể lãnh đạo thờ ơ trước cái chết oan khuất của một bậc tài hoa khắc khoải từng câu ca hiền tài mà truy phong cho chàng Trương Tước Phẩm, cho phép dân được lập miếu bên sông thì hương khói quanh năm cũng giúp hồn chàng thanh thỏa. Bằng như Đức Vua chỉ nghe lời quân thái giám dèm pha thì dẫu phải treo ấn tử quan hoặc rơi đầu dưới lưỡi gươm đao phủ, cha cũng cam lòng.
Thưa cha, xin cha đừng vì con mà có khi mang họa.
Không, việc này đâu phải vì riêng con, mà cha vì lương tâm và bổn phận của mình. Cha tin vào đức chính của nhà vua mà.
Ôi, nếu được như lời cha ta tâu trình hoàng thượng thì việc lập một chiếc am mây thờ Phật bên sông nào có khó gì.
Tiểu thư,
có chuyện gì vậy em?
Tiểu thư, cây bạch đàn đã bị đào tận gốc và nhặt sạch từng chiếc lá, người ta đã thiêu sống cây bạch đàn đó à?
Trời ơi, lại có chuyện đó nữa.
Tiểu thư, cây bạch đàn tưởng chừng như cháy hết, vậy mà vẫn còn một khúc lõi nằm yên trong đống tro tàn.
Vẫn còn khúc lõi à?
Vâng,
còn khúc lõi là còn em mà. Em có cách nào đưa được khúc lõi về đây cho ta không?
Tiểu thư.
Dạ thưa tiểu thư, em biết tiểu thư rất quý trọng cây bạch đàn nên em đã trộm phép đưa về đây một khúc lõi để dâng tiểu thư ạ.
Trời ơi, khúc lõi bạch đàn. Ôi, không cháy, cũng không chịu để cho tàn bám bần xung quanh. Thị Hường em,
dạ,
em hãy đốt cho ta nén nhang.
Thưa vâng.
Xin đốt nén nhang để tỏ lòng thành kính. Có phải hồn chàng kết tinh trong lõi gỗ bạch đàn? Hãy chứng cho lòng thiếp chân thành.
Thật là vô giá. Nhưng chỉ sợ tiểu thư không thể nào giữ được để nâng niu quý trọng của riêng mình.
Vì sao vậy?
Vì nếu nhà vua biết đến sẽ phải dâng vua, hoặc dân biết đến sẽ phải trao lại. Chính bởi vì cũng như tiếng hát, Vật báu này là của thế gian.
Vậy ta phải làm thế nào bây giờ, chú Tốt?
Dạ.
Chú hãy cho ta một lời khuyên đi. Kìa anh Tốt, anh hãy cho tiểu thư một lời khuyên đi anh.
Dạ thưa tiểu thư, cha em làm nghề thợ tiện giỏi nhất kinh thành. Nếu tiểu thư vui lòng chỉ nhận về mình một phần lõi gỗ, thì cha em sẽ thiện giúp tiểu thư chiếc chén bạch đàn, để ngày ngày tiểu thư uống nước. Dù có đi tới đâu, tiểu thư cũng có thể đem theo chén nhỏ bên mình.
Ta xin cảm ơn hai em. Chú Tốt,
dạ,
nhờ chú nói với cha tiện dùng cho ta chiếc chén.
Vâng ạ.
Ta xin gửi lời tâm thành cảm tạ cha em.
Dạ xin phép tiểu thư em đi ạ.
Ôi Thị Hường em, dạ em hãy ra mở hết các cửa lầu Tây cho ngập tràn ánh sáng. Em sẽ mở hết cửa lầu cho tràn ngập ánh nắng, cho lòng người chan chứa niềm vui. Nắng chứ nắng lên để xua ta
gương đi tới lại lành để lòng ai, thời gương đi.
chính có phải là Hoàng công tử?
Tiểu thư, đúng là Hoàng công tử đang bị đeo gông, nhưng sao lại có chuyện kỳ lạ thế? Cha,
không có gì lạ cả. Làm việc ác thì phải đền tội ác đó thôi. Ngọn lửa thiêu đốt Bạch Đàn đã làm cho cả kinh thành náo động, trăm quan căm giận, dân chúng bất bình. Đức vua đã cho đòi cha đến để hỏi nguyên do, và ta đã tâu lên ngọn ngành sự thật. Đức vua vô cùng thương tiếc Trương Chi và căm giận tên Hoàng công tử, người đã tỏ đức anh minh, ban sắc phong thần cho người tài hoa oan thác, cho phép dân trực lập miếu bên sông, và hạ chỉ tống giam kẻ đã dắp tâm chôn vùi tiếng hát yêu thương.
Tiểu thư, được tin này chúng dân hẳn là toại nguyện.
Còn riêng con thì tiếc thay gương đã vỡ rồi.
Gương đã vỡ, nhưng may vẫn còn cho ta một chiếc chén Bạch Đàn.
Dạ, thưa tiểu thư, dạ có chuyện lạ lắm à.
Chuyện gì vậy em?
Dạ thưa tiểu thư, dạ Hoàng công tử bị sét đánh chết ở dọc đường rồi ạ.
Hoàng công tử bị sét đánh chết ngang đường rồi ạ.
Dạ vâng ạ.
Thật là quả báo. À chú Tốt.
Dạ.
Việc ta nhờ chú.
Dạ thưa tiểu thư, khúc nõi Bạch Đàn em đã trao cho thừa tướng để dâng vua. Dạ còn đây, đây là kỷ vật của tiểu thư, em xin trao lại.
Ôi, chiếc chén Bạch Đàn, ta chưa bao giờ trông thấy chiếc chén nhỏ xinh như thế này. Cha em quả là khéo tay, ta xin cảm tạ cha em. Tiểu thư, còn đây là bình nước mưa trong, ta đang khát cháy lòng. Chính ngọn lửa thiêu đốt Bạch Đàn đã làm ta cháy khát. Tiểu thư, có chén Bạch Đàn, mời tiểu thư uống nước cho khuây. Ôi, chẳng hiện về chợ đỏ ngang trong lòng chiếc chén.
Mênh mang nước bạc trăng vàng, tình anh như sóng,
ta đã vô tình giết chết một con người cao thượng, ta đã giết chết cả một mối tình mà ta có hay đâu. Ôi Trương Chi, em không đáng sống, hãy cho em được chết theo chàng.
Mong nàng hãy sống yên vui, nàng hãy biết một điều cần phải biết. Nàng ơi, không có Trương Chi thì không có tiếng hát. Sao nàng thiết tha yêu tiếng hát, mà xem chừng nàng hắt hủi Trương Chi.
Trời ơi, cho đến tận bây giờ, ta vẫn chưa nhận ra một điều đơn sơ ấy. Ôi Trương Chi, em có tội với chàng. Trời ơi, chiếc chén vỡ tan rồi. Chiếc chén vỡ tan không tìm thấy mảnh. Chiếc chén vỡ tan vì giọt nước mắt của mình nhỏ xuống hay chăng? Ôi, chiếc chén tan đi mà gương trong lành lại.
khuôn mặt ta không còn gãy khúc chia đôi. Chiếc chén tan đi khi lòng ta hoàn thiện, mang bóng hình và tiếng hát chương chi.
Người đi nhớ tình ta không, để cho con sóng sang sông.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở chèo Tiếng Hát Chương Chi với sự góp mặt của các nghệ sĩ Phú Kiên trong vai Chương Chi, An Trinh trong vai Mị Nương, Khắc Tư trong vai Quan Thừa Tướng, Mạnh Phóng trong vai Già Làng, Phúc Lợi trong vai Hoàng Công Tử, Tuấn Kha trong vai Phù Thủy, Lã Cương trong vai Tốt, Mạnh Huấn trong vai Binh cùng các nghệ sĩ khác. Hải Vô Thượng Sư đã ưu ái gửi quà tặng các nghệ sĩ và chuyên gia góp phần dựng vở chèo Tiếng Hát Chương Chi được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã chia sẻ cảm tưởng trước tấm thịnh tình của Ngài. Soạn giả Trần Đình Ngôn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có lòng yêu mến gửi quà cho tôi. Tôi hết sức là trân trọng tình cảm của Ngài. Tôi thì hết sức xúc động. Mục đích cao cả nhất của những người sáng tạo nghệ thuật thì đều hướng đến cái giá trị nhân bản. Các cái chuyện dân gian Việt Nam ấy nó thấm đẫm cái tinh thần nhân ái và luôn có một mục đích giáo huấn, khuyên dạy con người. Tu chính là tự hoàn thiện mình để xã hội hoàn thiện.
Đạo diễn Trương Tấn Nghĩa.
Xin chân thành cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi cũng rất là vui mừng vì có một món quà của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và đối với một người nghệ sĩ, tôn chỉ mục đích cao nhất là làm sao để cho khán giả xem tác phẩm của mình nhận thấy được những cái hay, cái đẹp trong tác phẩm nói riêng cũng như là trong cuộc sống nói chung.
Nam nghệ sĩ Phúc Lợi trong vai Hoàng Công Tử.
Tôi xin thay mặt các nghệ sĩ tham gia vở diễn Tiếng Hát Chương Chi gửi tới thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúng tôi rất xúc động và vô cùng cảm ơn. Các cụ ngày xưa thường nói rằng cơm ấy, miếng cơm thì nuôi thần xác, mà hát thì nuôi thần hồn. Các nghệ sĩ là những nhân vật của đời thường, cũng như anh Chương Chi, tức là đem lời ca tiếng hát đến để cho cuộc sống về tinh thần của mọi người nó được vui lên. Đó. Và từ cái vui vẻ đó thì sẽ làm được rất nhiều những điều tốt hơn. Xin gửi lời cảm ơn thầy Thanh Hải.
Nam nghệ sĩ Mạnh Phóng trong vai Già Làng.
Thông qua giới thiệu các bạn cho tôi biết công việc của ngài Thanh Hải. Cái sự suy nghĩ và cái tâm tư của tôi như vậy thì tôi hát một đoạn Lưu Bình. Chà, đây đã về tới quán Nghinh Hương, quán mát mẻ ta hãy vào tạm trú. Chà, phong cảnh thật hữu tình kỳ tú. Kìa thuyền ai lơ lửng bên sông, vắng tai nghe tiếng sáo mục đông. Thưa ngài Thượng Sư, bài hát này xin tặng ngài và các bạn khán giả của đài. Công việc của Thượng Sư rất có ý nghĩa, khả năng